trong các mạch máu, các tế bào nó bật tung lên, nó bật ra, vì vậy nó làm vỡ những các cái đường mạch máu, những các tế bào, và nó mạnh cho đến vỡ cả da, cả cái da ở bên ngoài cũng nứt ra. Thế thì đấy, khi mà những cái làn da nó bị nứt ra thì những cái máu, cái mủ, những các cái chất nước nó tìm đường được thoát. Thế là cho nên cái lúc bây giờ cái hơi hôi hám, cái hơi thì nó ra từ các lỗ chân lông, nó ra trước, cho nên dần một cái thây sắp chuyển hóa, cái mùi hôi thối khó thở lắm, khó chịu lắm. Thế thì bởi vì cái sức không có cái sức ép của nước nữa, cho nên nó bật tung, vì vậy cái da nó phồng lên. Tới cái thời kỳ nếu cái thây xác còn đẻ thì cái đầu này này nó nối liền với cái vai, không còn trông thấy cái cổ này. Bởi vì cái da nó, những các thứ nó phồng lên, cái mặt nó cũng phồng lên, cái tướng mạo con người mất dần đi, không còn cái hình dạng nữa, nên nó trương phồng lên. Và dĩ nhiên những cái máu không còn những chất dưỡng khí để ướp sống nữa, cho nên bây giờ nó đen lại, nó tím bầm lại, cho nên toàn thân xanh xám. Rồi từ những các cái đường nứt loét ấy, máu mủ nó chảy ra dần dần, cho nên rằng nó nát, nó giữa nó nát, rồi những giòi bọ nó hóa xanh. Nếu mà để ở trên mặt đất thì giòi bọ hóa xanh. Mà thật ra thầy thấy hồi xưa thầy để những miếng thịt, những miếng gan, miếng tim ở trong những cái lọ mà thầy đậy kín, mà thầy cũng thấy có giòi, chứ không cứ rằng thầy phải để ở trên mặt không khí mới có giòi. Thầy trông thấy những con giòi, mà những con giòi thì có những con giòi nó đen chùi chũi mà nó lớn bằng cái ngón tay của thầy này, thầy bằng như thế này, nó đen chùi chũi, chứ nó không phải con giòi trắng trắng mà mình trông thấy bình thường. Nghĩa là cũng có những cái loại giòi ấy, nhưng mà có những cái miếng thịt thầy thấy nó ra những con giòi đen mà lớn bằng ngón tay út của thầy này, nó bò, nó chui chỗ nọ, nó chui chỗ kia. Thấy là cái tướng, nói sơ qua cái tướng của cái thân, cái người ta nhìn cái quán thấy như thế, thì cái vị tỳ kheo ấy phải xét rằng chính cái thân của mình tánh chất nó là như vậy. Thế nào là tánh chất nó là như vậy? Siêu thiện mà mình đang nhìn kia, đây là mình phải tới nghĩa địa mà mình thấy một cái thân mà trước mặt mình kia nó đang biến chuyển cái tướng trạng ghê gớm đáng sợ như thế, thì mình phải biết rằng mình đây cũng với cái thân ấy như nhau, vì người ta cũng ăn cơm, người ta cũng uống nước như mình, người ta, cái da của người ta cũng làm bằng chất cơm chất nước như mình. Vậy thì bây giờ đây cái da bằng cơm bằng nước nó đang nát, giữa thối loét hóa giỏi như thế kia, thì ngày mai cái thân, cái da của mình có thấy không? Ta tập nhận, tập thấy cái trạng thái trước mặt ấy, tập thấy ở nơi thân mình. Bởi vì nhất định ngày mai thế nào thân mình nó cũng như thế. Anh quý mỗi người một căn cơ, cho nên Phật phải đặt ra nhiều các môn. Dĩ nhiên là các bậc mà chỉ một trong đầu óc ấy, chỉ có một việc đi về cảnh giới thánh hiền, chỉ có một tâm niệm khát ngưỡng ngửa lên theo ánh sáng của Đức Di Đà, thì với những vị ấy dĩ nhiên là không dùng những thứ, những cái bài học này làm gì. Thì Phật dạy thẳng để cho các vị ấy theo pháp môn niệm Phật về thẳng Cực Lạc, thì như thế nó vừa gọn vừa tắt vừa hay. Thế nhưng mà đúng đấy, căn cơ kém và thấp, nó còn cái thân nó thối mà nó vẫn thấy là thơ, nó lại còn lo đi sức nước hoa nữa, nó còn lo áo nhung áo gấm nữa để bọc cái đống thịt thối này. Nếu mà nó thấy được là cái đống thịt thối, nó có lo đi bon chen tiền bạc xoay sở để sắm áo nhung áo gấm không? Thế Nhưng mà đằng này nó còn lo thấm áo nhung áo ấm, nó còn phải bôi môi son, má phấn. Nó đâu có biết rằng cái đôi hai cái môi này là cái nắp của thùng phân. Tại sao môi của chúng ta lại là nắp của thùng phân? Bởi vì cái dạ dày của mình chứa cái gì? Những các thức ăn của đó, những các thức ăn chúng ta nghiền nát đó, rồi cho vào nó nát hẳn ở trong dạ dày. Trong dạ dày của chúng mình nó phải có một lớp đờm để phủ lên trên những cái thứ đó. Chứ nếu mà không có cái lớp đờm thì chắc không ai dám ngồi bên cạnh ai cả. Bởi vì những cái thức ăn ấy nó bắt đầu nó chuyển hóa ở trong dạ dày. Là cái mùi hôi, những cái con thấy những các cái người nào mà bệnh hoạn là cái hơi của người ta thở ra là nó cũng đã hôi. Thế cho nên hàng ngày chúng ta bây giờ không bệnh hoạn đây, dạ dày của chúng ta nó vẫn phải chu đáo, nó có một lớp đờm để ở trên để phủ. Bây giờ thức ăn của mình rơi xuống thì đi qua cái lớp đờm đó để mà vào hành trong bao tử. Nhờ cái lớp đờm ấy nó mới che. Cho nên bây giờ chúng mình nói và thở, tương nay con người ngồi cái căn phòng này mới nổi. Thế thì cái dạ dày của chúng mình ấy là cái chỗ bắt đầu để những thức ăn nó thối nát mà nó biến, cho đến lúc nó vào ruột ấy là nó thành phân. Vậy thì ruột nó có thông với cái dạ dày không? À, vậy thì có phải rõ ràng cái môi của mình là cái nắp để cái nắp chuồng tiêu không? Đựng phân. Thế cho nên chúng ta chưa thấy đây là cái nắp của cái nhà cầu nhà sĩ mà còn bôi son, còn lo đánh phấn, còn bôi son, rồi lại còn đo áo nhung áo gấm. Thì với những người hãy còn đo cái chuyện phấn với son với nhung với gấm ấy thì phải dạy cho học tứ niệm xứ để cho họ thấy rằng họ đang mang một cái thùng phân, lệ vác cái thùng phân đi lên trên lầu, rồi lại đi vác cái thùng phân đi xuống nhà dưới, rồi đem cái thùng phân đi ra ngắm ra các công viên. Thì họ có thấy được cái sự thật như thế thì họ mới bớt được những các cái vướng mắc. Thế cho nên chúng ta có phải ở vào cái căn cơ ấy không? Cái đấy đáng thương là như vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu chúng ta cứ ngồi tưởng cái tòa sen thì cái lúc tưởng thì thấy vui, thấy sung sướng. Nhưng mà xúc mấy ai là người mà đủ cái khả năng ngồi, có đủ hoàn cảnh để ngồi một chỗ mà chuyên tưởng mình ở, ngồi tòa sen về cực lạc. Chúng ta dù có cho mình cái hoàn cảnh ngồi, nguyện ngồi để mà chuyên tưởng, chúng ta có ngồi được không để chuyên tưởng? À, vẫn còn muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Đã. Cho nên cái tâm chúng ta chưa có thể mà ngồi yên tòa sen được, mà nó cứ thích cọ quậy. Mà cọ quậy ấy, nghĩa là ba cái tướng của tham, sân và si. Thế mà muốn trừ được ba cái tướng ấy, rời cái tứ niệm xứ này ra không có cách nào. Trong tứ niệm xứ như thế này, một bài kinh này Phật cho bao nhiêu pháp môn tu, thì chúng ta bây giờ là học tất cả. Nhưng rồi về sau ấy, tùy cái sức giác tỉnh của mình, tùy cái căn cơ của mình mà chọn lấy một cái môn nào nó hợp với mình. Chứ trong một cái bài kinh tứ niệm xứ này nhiều pháp môn tu lắm, không phải chỉ có một cái bất tịnh. Mà đây đến tới đây mấy bài trên rồi, tức là 7 bài trên rồi, là để cho các căn cơ còn nhẹ. Tới cái bài mà quán thì cái kết của chúng mình đây là số 6 mà. Đấy là căn cơ đối với thế gian, gọi là căn cơ thế gian mặt là ham đắm thế gian, cho nên phải quán cái bất tịnh. Mà riêng thầy thì thầy chỉ chọn 2, để trước thầy tu thầy chọn có 2, mà bây giờ thầy chỉ trao cho các con có 2. Một ấy là dùng cái hơi, quán cái hơi thở để cho nó điều hòa thần kinh, nó điều hòa cái nhịp thở, điều hòa cái tim, rồi từ cái tim nó hòa thì cái thần kinh của mình cũng được an hòa. Do đó mà cái thân thể và cái tâm của mình nó trở về bình an. Cho nên thầy chọn cái hơi thở. Và để cho bình an là lúc bình thường, còn những khi xúc sự gặp những cái trái tai gai mắt, những cái bực bội thì phải có cái pháp quán bất tịnh. mà đã sống ở thế gian này. Như thầy vẫn nói với các con, một gia đình chỉ có hai người khác máu tanh lòng ở với nhau là mẹ chồng và nàng dâu. Mà đến nỗi mình thành cái câu phương ngôn, làm gì mà ở với nhau như là mẹ chồng nàng dâu. Chỉ có hai người đồng một quyền lợi mà chỉ có cái chỗ khác máu tanh lòng ở với nhau mà thành phương ngôn ra như thế. Muốn chi là chúng ta cả trăm người ở chung nhau, chịu đựng cả trăm mẹ chồng, mỗi một mẹ chồng với một kiểu. Đó. Làm thế nào mà bình an, làm thế nào mà vui vẻ mà ở được trong cái hoàn cảnh ấy. Cho nên thầy khuyên quán cái bất tịnh này thì tự nhiên chịu đựng được hết. Đối với các mẹ chồng mình sẵn sàng chịu đựng, mà lại còn khởi được cái tâm tội nghiệp và thương xót nữa. Do đó thầy mới nghĩ rằng đấy, đó là kinh nghiệm bản thân thầy hồi xưa thầy tu, là thầy dùng hai cái pháp môn này để mà sống được ở trong chúng, mà thầy sống một cách vui vẻ yên ổn cho tới ngày hôm nay, cho đến về già. Thì thầy nghĩ như các con chắc cũng không, dù có hơn một chút chứ cũng vẫn là cõi ngũ kiệt ác thế. Cho nên thầy cũng khuyên các con nên tu hai cái pháp môn này, lấy đây làm pháp môn đặc biệt để uống thuốc chữa cái mê của chúng mình. Còn thực ra đây là Phật trình bày cho chúng ta nhiều, cứ mỗi một con số là một pháp môn, tùy cái khả năng và tùy sở thích, mỗi người tu thứ nào cũng được. Đọc vài cái bài này tức là nó cũng cùng một nghĩa với bài thứ 6. Chỉ có điều là thêm cái phần, bây giờ là đến cái phần vô thường, phá cái hình ảnh của cái thân. Cái thân này hoàn toàn mất cái hình tướng con người, tức là nhận con quả nó đến nó làm gì, nó gì hả? Nó mổ mắt, nó gì hả? Con diều hâu, con kên kên, con chó nó ngoạm vào cánh tay, nó quắt đi. Con dã can, đây những cái loài mà nó ăn thịt thì xác chết. Hồi xưa thời cổ, xứ Ấn Độ người ta có hầm, cứ mỗi một như bây giờ của mình ấy, thì gọi là có nghĩa địa, chôn tử tế. Còn ngày xưa ấy, thì cứ để một cái khu rừng, để một cái khu rừng mà xa, để cái hơi hôi hám nó đừng bay vào trong làng. Thế là người ta để riêng một cái khu rừng đó, ta vứt những các xác chết. Những người chết thì thân bằng đưa đến bỏ đến cái nghĩa địa đó rồi bỏ tại đó. Cũng để cả quần áo, có người mặc để cả tấm vải, tất cả những cái thứ đồ dùng hàng ngày, vì người ta vẫn tưởng như là cái thần hồn của cái thân đó trong cái lúc thương xót, cho nên ta để tất cả những các đồ dùng hàng ngày cho cái người chết, quần áo, những các thứ để dùng giặt giũ, các thứ đồ chậu bồn ta để hết. Cho nên những người nghèo đến đó lại lấy, cho nên những nhà tu các ngài cũng hay vào những các cái rừng để lấy những tấm vải về để mà may y may áo. Thì trong cái này, trong cái chỗ này là cái thân này phó mặc cho các loài vật và những loài trùng. Vậy thì con có thấy cái thân này là thân chúng ta nữa không? Có phải của ta không? Nếu mà là mình là của ta thì làm sao những con vật này nó tự do, nó sâu xé? Đọc. Tức là liên tiếp số 7, số 8 và số 9. Thì là liên tiếp những cái hình ảnh của cái thân bây giờ nó mất cái hình tướng người. Bắt đầu là cái bỏ trong nghĩa địa thì để mặc cho các loài vật nó mổ mắt, nó rỉa bụng, nó moi thịt, moi các cái vật ruột, cái gan, tim, phổi để nó ăn. Thế tức là bắt đầu là những cái loài loài vật này, những các cái con vật này nó tới, nó phá cái hình tướng, rồi còn lại cái bộ xương. Thì chúng ta thấy cái bộ xương này, nó tuy thế chứ nó vẫn còn liên kết, nó còn dính thịt, dính máu, rồi đến cái máu cũng hết, cái thịt cũng hết, những con giòi, con bọ, con vật trùng kiến nó lên nó ăn, giết rồi chỉ còn có bộ xương mà thôi. Thế rồi cái bộ xương này nó mới đứt những cái gân, lúc bây giờ nó mới long rụng ra, xương tay rớt đi một nơi, xương chân rớt đi một nẻo, xương cái nguyên một cái đầu lâu nó cũng long, nó cũng rụng ra, nó thành, bởi vì cái bộ óc nó khô đi hết cả rồi, những giòi bọ, những kiến trùng nó ăn hết rồi, thì những các cái bộ óc nó long ra từng cái xương, xương nào rơi một nơi, xương xương sọ nó cũng chia ra làm mấy cái xương, nó long nó rụng. Thế như thế không có còn thấy gì là con người nữa, bởi vì chúng ta cái đấm cái tướng mạo cũng mặc, cho nên phải tập nhận trong cái cảnh bên ngoài rồi nhìn vào thân mình. Mà bây giờ dù không trông cái cảnh bên ngoài mình cũng có thể tưởng được, tập tưởng cái xương ống tay nó rơi ở chỗ này, cái xương ống chân nó rơi chỗ này, cái xương sống nó nát ra từng từng cái cục xương nhỏ, nó mỗi cái nó long một nơi, cái cổ gáy nó long như thế nào, cái xương sọ nó long như thế nào, từng cái xương nó mủn ra, nó rụng ra mỗi cái, nó giải rác đi một nơi, coi như cái hình tướng. Cái này rất khó cho chúng ta, chúng ta bị chấp vào cái hình tướng nặng lắm, cho nên tập để thấy không có cái tướng của con người, mà chỉ là những mảnh xương vụn rơi rụng mỗi thứ một nơi, để phá cái tướng con người, cái chấp thủ về cái tướng. Tuy rằng không thấy hình nhưng vẫn cứ tưởng, ví dụ như ba má mình đã mất, bây giờ mình nằm mộng, mình vẫn tưởng như còn thân như cũ. Đấy là cái chất thủ ở trong tâm mình, chứ đâu cái thân cũ còn đâu nữa, nhưng mà mình vẫn thấy cái hình tướng ấy. Thế rồi những các cái mảnh xương nó long rụng khắp nơi ấy, dần dần nó mủn ra thành bột, rồi nó trở về đất. Cho đến một ngày mai đây, đây cái xứ mà chúng ta đang ở đây ngày xưa thuộc về xứ Tràm, thuộc về nước Tràm, mà vẫn thường có cái sự xâm lấn đối với lại phương Bắc là nước Việt Nam, rồi giết rồi nước Việt Nam chiếm cứ xứ Tràm, mà rồi bây giờ hoàn toàn cho đến ngoài giống Tràm, bây giờ còn gọi là cũng còn gọi là dân thiểu số, nhưng mà rất là ít, mà rất là còn toàn thể đây là người Việt Nam. Vậy thì những triệu triệu người Tràm bây giờ đâu? Triệu những người Tràm người ta ở trên đất này bây giờ người ta đâu? Đấy, bây giờ là cây ổi, cây mít, cây xoài của chúng ta đây, tức là bao nhiêu xương đã long rụng mùn tàn hết rồi, trả về đất rồi, rồi từ đất lại mọc lên những các thứ như thế này. Cho nên không, cái thân người không thật, tập Phật cho chúng ta tập nhận đấy, chỉ nói là nó không, nó giả. Thì thường thường chúng ta tuy miệng nói cái không nó giả, nhưng trong tạng thức nó vẫn có một cái cố chấp, cho nên phải tập nhận. Mà cái này phải là một cái công phu cũng lâu, công phu dài lâu, dài lâu mà cố gắng thiền miên. Nhưng mà đến khi mà bỏ cái công phu ấy, cái niệm của mình ấy, nó vẫn còn, vẫn mê, nó vẫn không tỉnh ra, mà nó lại vẫn quên. Cho nên hồi thầy nhỏ bằng cả con, là thầy có một cái công phu tạm gọi là niên mật, mà tới bây giờ thầy già, cái đầu nó lắc thế này thầy không, cũng ngồi quán nó hơi khó, cho nên cái nó cũng vẫn lại còn quên, nó vẫn chưa được thuần thục. Đó là bao nhiêu chục năm cố gắng, thực ra không phải là cố gắng, nhưng mà cũng có cái chỗ là thấy nắm được, nhận được, và cũng có cái đắc lực đấy, Nhưng mà rồi bây giờ về già không quán nữa, bây giờ thầy lại phải trở về thầy tập quán, chứ không quán là nó cũng lại quên đi. Đấy, thế thì biết là cái niệm thế gian nó mạnh lắm, những cái tư tưởng thế gian nó mạnh lắm, mà cái tư tưởng thánh hiền của chúng ta thì lại yếu ớt. Bây giờ mới tập, bây giờ mới học, bây giờ mới tu. Nếu các con không để tâm liên mật, khó mà tỉnh lắm. Cho nên bây giờ nhất là lớp chuyên tu có cái phước, cái phước đúng là cái phước đã từ nhiều kiếp. Thì bây giờ cố gắng đi, để đến kỳ sau thì lớp này lại ra hộ pháp, để cho các em hộ pháp nó lại vào. Cứ mỗi năm thay đổi nhau, để cho trong chúng cùng được hưởng cái sự giải thoát của Đức Phật. Vậy thì chúng ta hôm nay tức là coi như xong được cái bài về niệm thân trên thân, xong về quán thân trên thân. Bây giờ chúng chân con ôn lại cái bài quán thân trên thân, kia là thành những bảy bài phải không con? Quán thấy lại gọi là thấy quán.
Thì sợ gì mà quán thân mà để
thì cái quán hơi thở nó cũng là một pháp quán, mà quán bất tỉnh nó cũng là một pháp quán. Thì chỉ cái quán hơi thở đây ấy, có nhiều người người ta tu nguyên cái quán hơi thở tạm chứng quả, nó cũng thuộc về một pháp niệm thân. Và cả bài cái bài này là gọi là quán niệm thân. Thế thì cái pháp quán hơi thở ấy, sở dĩ mà thầy cho chúng tu hai sự thứ là bởi vì như con vừa nói, cần điều hòa cái thân thì cái hơi thở nó điều hòa được cái thân, nó do cái nó điều hòa hơi thở thì nó điều hòa cái nhịp của tim. Cái nhịp của tim được điều hòa thì thần kinh chúng ta cũng được điều hòa. Mà bộ thần kinh đã an hòa thì toàn thân lẫn tâm đều được an hòa. Thế cho nên chúng ta học cần cầu cái quán hơi thở là để coi như cái thuốc để chữa cho mình những cái bệnh nóng lòng sốt ruột, xạo cử, tán loạn. Thế thì là để mà an hòa yên ổn cái thân và cái tâm, đó là cái món thuốc để chúng mình cầu cái đó. Thế còn cái quán bất tịnh thì như thầy cũng đã nói với chị em, thật ra cái những cái pháp môn này đi tới cái bất tịnh tam muội thì sẽ chứng quả được, các vị chứng được tiến tới tu đà hoàn rồi lên đến a la hán được. Nhưng mà chúng ta cũng không dám cầu về cái chuyện tu chứng, mà chỉ mượn cái pháp môn này để tỉnh ra, đừng tham đắm cái thân này, đừng tham đắm cái cảnh này, coi như là mình không vướng víu bận tâm gì đến cái thân tâm và cảnh ở thế gian. Thế thì mình mới có yên tâm mà niệm Phật cầu vãng sanh được. Cho nên chúng ta học đây là chỉ cầu một món thuốc để chữa bệnh. Chứ cái tu chính của chúng ta là niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà thân tâm bệnh thì không đi được, cho nên phải uống thuốc đã rồi mới có thể đi được. Cho nên phải cần dùng hai cái môn này. Thế chứ không phải chứ thật sự hai cái môn này là một pháp thiền định, hai pháp thiền định mà người ta y đây có thể tu chứng quả A-la-hán mà tiến tới Niết Bàn được. Nên chúng ta thì chỉ là người uống thuốc thôi, nghĩa là có thuốc của Phật thì thực tập để giải cái những cái thân bệnh và tâm bệnh. Chứ còn những người mà người ta đã học, người ta nghiên cứu thành những bác sĩ, những dược sĩ để người ta chế tạo ra thuốc, có thuốc ở trên hạ, thì cái điều ấy chúng ta chưa dám, không dám mong ước tới. Bởi vì muốn đi tới như thế phải có thầy, muốn đi theo hai cái pháp môn này và chứng quả mà được biết bàn thì phải có những các bậc thầy vững vàng chắc chắn, chứ không có dám tu bừa tu bãi. Nhưng chúng ta chỉ là người sẵn cái tiệm thuốc, người ta có thuốc thì mình cần thì mình đến, mình xin thuốc mình uống thế thôi, để khỏi cái bệnh của thân tâm mà đi được về đến cõi Phật. Thế thì đây là hai pháp quán của thân, cho nên đều ở trong cái mục là quán thân trên thân, chứ không phải là cái pháp môn niệm hơi thở là cái pháp môn sửa soạn để tu quán bất tịch. Nhưng mà vừa rồi thầy học ở trong Chí Độ Luận thì Bồ Tát Long Thọ ngài có nói rằng ai muốn tu cái quán bất tịch đó, muốn cho mọi người, muốn cho các đệ tử mà tu cái quán bất tịnh thì nên cho tập hai việc, một là quán hơi thở, hai là quán cái uy nghi, các tiểu uy nghi, cho tập trước đi. Khi mà các vị được hai cái môn đó tạm gọi là thanh tịnh ấy, thì các vị vào quán bất tịnh các vị sẽ sớm được kết quả hơn. Đây là lời của Bồ Tát Long Thọ, ngài nhắc như thế, ngài dạy như thế. Thì hiện tại bây giờ ở Miến Điện, ở Thái Lan, ở các nước tiểu thừa, người ta đang tu cái pháp quán thân này, thì người ta chuyên hai việc là quán hơi thở với lại quán tiểu uy nghi. Như chị em chúng mình thấy cô Như Thanh ở thiền đường ở Sài Gòn đó cũng chuyên có hai cái quán này thôi. Thì lúc đầu thầy cứ ngạc nhiên và thầy tưởng là các ngài không cho quán bất tịnh mà chỉ chuyên có hai quán này là các ngài chuyên về định. Thế. Nhưng mà bây giờ nghe Bồ Tát Long Thọ ngài giảng như thế thì mình mới biết rằng các ngài tập để tiến lên cái quán bất tịnh. Cho nên là các bậc thầy các ngài mới biết. Thế cho nên các ngài dạy đệ tử nó có thứ lớp, còn mình thì thầy dốt, cho nên là thành thầy vào thẳng cái quán bất tịnh mà thấy nó đắc lực mà nó tốt thì cứ ấn chứng vào, chứ không biết là nên có hai cái pháp trước. Như chúng ta vừa nói, các ngài là bởi vì các ngài có cái chương trình tu chứng, cho nên các ngài kỹ càng và đi theo thứ lớp. Còn chúng ta thì như thầy vừa nói, chúng ta là chỉ cần thuốc uống thôi, vì có bệnh chỉ uống thuốc, uống cho khỏi bệnh, chứ không dám nghĩ rằng sau này để mình chứng quả bằng cái pháp môn này mà mình sẽ làm các bậc thiền sư dạy đời. Chúng ta chỉ xin thuốc uống cho nó tỉnh ra, tiêu được ba độc tham sân si, cho thân khỏe mạnh, tâm an vui, rồi chúng ta lên đường để cõi Phật, hy vọng là được vào hộ khẩu ở bên Cực Lạc. Thì là học Đức Quán Thế Âm thì khi ấy yên tâm, tức là mình có thầy dạy chắc chắn thì mới dám đi sâu vào cái đường tu. Chứ còn thiền định mà không có thầy dẫn cẩn thận thì trong cái lúc tu nó xảy ra nhiều những các cái phức tạp, như là nhức đầu, đau tim. Chuyện thứ nhất là các thứ tật bệnh, bởi vì cơ thể chúng mình sinh ra để mà nhảy nhót mà tán loạn, gọi là cái tâm nó như con khỉ, nó cứ thích nhảy cái này, thích nhảy cái kia. Mà bây giờ mình bắt nó đứng lại, an định cái thần lại, thì cái việc ấy mình phải tập từ từ đã đành. Mà không cẩn thận, không có bậc thầy chỉ dẫn, dễ sinh các thứ bệnh mà rồi không biết đường nào mà chữa. Cho nên thầy không có dám mòn men, chỉ biết là chỉ xin thuốc để uống cho cái quán bất tịnh cho nó tỉnh ra. Thấy ta thấy người đều hư vọng, cái da thịt này nó là những cái để cho dòi bỏ nó ăn, không có giá trị gì. Như vậy mình đỡ được những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, nó an thân an tâm, như thế mới chịu niệm Phật mà cầu vãng sanh. Đấy là cái đường lối của thầy đi, và thầy ước mong là chị em chúng ta cùng đi mà vui vẻ để đến tới cõi Phật. Hiện tại mình có gieo cái nhân vui vẻ thì ngày mai mới về đến cái cảnh gọi là Cực Lạc là hoàn toàn vui được. Và bây giờ cái nhân gieo sầu khổ, ác bức, bực bội, khó chịu thì làm sao mà có cái quả an vui nó đậm được. Cho nên chúng ta phải hiện tại đây giải thoát được hết những buồn phiền bực bội. Hiện tại chúng ta phải thực hiện cái tâm chúng ta bình an, an ổn. Cái an ổn với cái giải thoát, thầy nghe các vị dạy rằng hai cái nó đi đôi, thể có thì cùng có, mà không thì cùng không. Thế nếu cái tâm mà bực bội khó chịu thì cái tâm ấy không gọi là tâm giải thoát được. Cho nên chúng ta uống thuốc đây để cho được, trước hết là cho tỉnh táo, thứ hai là cho được an ổn, thân tâm yên vui để đi về cực lạc. Và có gặp bà con nào ở bên cạnh thì chúng ta cũng nắm tay cùng đi, thế để mà cùng nhau về cảnh yên ổn đã. Nhưng mà trước hết, thầy hồi xưa cái lúc thầy bắt đầu cái pháp môn tịnh độ, thầy có một cái chỗ băng, một cái chỗ mà thầy bảo rằng tôi cần gì cái sứ vàng để bạc cái đề bàn. Hiện tại bây giờ khắp nơi trẻ bồ côi thì không có người nương tựa, những các già lão thì cô đơn không có ai nâng đỡ, những các nhà thương thì bệnh nhân khổ não, không có người, không có gia đình, không có tiền bạc. Trong các nhà tù giam kia cũng bao nhiêu cái khổ. Vậy thì thế gian là tràn đầy những cái khổ, mà trong lúc bây giờ lại có những người con Phật lại cứ lạnh lùng bỏ hết những các mọi sự đó, mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là buông hết, chỉ đem một cái tâm Nam Mô A Di Đà Phật ấy để cầu về một cái cảnh giới những vàng, những bạc, những chim nó hót, những hoa sen nó vui. À, thì như vậy có phải là một việc nên làm hay không? Thế thì cái hồi xưa thầy nói cho nó có đầu có đuôi. Lúc đầu ấy, thầy mới gặp sư cụ Tuệ Nhuận, sư cụ dạy thầy muốn tu thì phải tụng cái quyển kinh này, tức là kinh Di Đà, nhưng mà nó toàn chữ Nho sùng chỉ mới đọc mà mình mới đọc cái thì nó cũng có cái đấm khó chịu lắm. Thầy cứ gặp ai thầy cũng hỏi, nhưng mà số đông không ai biết, người ta cũng như thầy cứ như thị ngã văn như thờ. Cái hồi ấy thầy chưa có chữ Nho, về sau thầy tức thầy mới đọc chữ Nho. Rồi đến lúc có một vị mới giới thiệu cho thầy đến một ông, một vị Phật tử Đỗ Tú Tài, gọi là cụ Tú, mà tức là cụ Hoàng Đạo Thắng mà bây giờ thầy thờ trong Vinh Quang đó, tức là thầy đại học chính nho của thầy. Thì cụ mới giảng cho thầy nghe, nhưng mà cụ chỉ giảng như thị ngã văn, nghĩa là như vậy tôi nghe, nghĩa là cụ giảng đúng cái kinh Di Đà thôi, cụ đang chứ cụ không giảng cho mình nhận được cái nghĩa ý nghĩa thật. Cụ chỉ giảng đấy, bên nước cực lạc có hoa như thế, có ao sen như vậy, có lầu cát thất bảo như thế. Thế thì từ đấy, thế cho nên bây giờ thầy tu chặt vật là thầy có cái tội bán pháp. Từ đấy thầy nghe được nghĩa rồi, thầy vỡ hay. thầy mới có cái ý kiến như thầy vừa kể với chúng đấy. Thầy mới bảo hay, tôi về cái cõi vàng với bạc cái tôi dùng làm gì đó, cần dùng gì đến vàng với bạc, mới lệ hoa sen nở, mới chim nó hót, tôi có dùng thì đến đâu. Mà trong khi lại bắt tôi làm phản niệm, cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà buông hết vạn sự, cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà cầu về cái cõi ấy, trong khi cái thế gian này còn đang cần bao nhiêu bàn tay giúp đỡ đó, trong khi nhà tù đang khổ, bệnh viện đang khổ, rồi chỉ trường bồ côi, những viện dưỡng lão, những viện tê bần, bao nhiêu những nơi ta cần mỗi người góp vào bàn tay, thì mình lại buông sạch để cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật về một cái cõi để hưởng cái cõi những vàng, những bạc, những nhà, những lâu các pha lê xà cừ lắm cái gì. Thế cho nên trở lại thầy bán cái pháp môn này, thầy không có tu, không theo, mà cái pháp môn gì lại kỳ lạ như vậy, không dùng được. hiểu. Thế cho nên bây giờ thầy mới sợ các con cũng lại giống thầy, có cái thói bán. Cho nên thầy chưa có mang Kinh Di Đà cho các con học, mà thầy phải sửa soạn những cái từng lớp như thế này để mình tiến tới mình hiểu nổi. Chứ vội vàng mang Kinh Di Đà ra, thầy sợ sẽ có đứa nó như thầy không chịu mà còn trở lại bán nữa. Thì dĩ nhiên là cũng có những các vị người ta thiện căn phúc đức từ nhiều đời, cho nên người ta nghe là người ta tin ngay, là người ta tu ngay và người ta đắc lực ngay. Thì cái số đấy không phải là không có, nhưng mà hiếm lắm. Thầy chỉ sợ có những anh như thầy thôi. Thế cho nên là thẳng cánh không tu mà cũng không theo cái pháp môn này, mà trở lại chê bài, không chịu. Cho đến lúc về sau thầy được nghe Kinh Kim Cương, sư cụ cũng sư cụ tuyển nhuận, cho nên thầy thờ ngài là phó pháp tôn sư đó. Bởi vì ngài giảng Kinh Kim Cương, thầy nghe đến cái câu là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cụ giảng mình mới hiểu cái gì đó. Thì thầy nghe xong cái câu đó, thầy mới bật lên, à bây giờ tôi mới hiểu Kinh Di Đà. Tại làm sao mà buông hết này, tại làm sao mà buông hết để nhất tâm niệm Phật. Thì thầy nghe câu ấy thầy mới hiểu. Từ đấy thì thầy không bán nữa và thầy chịu tu tịnh độ. Nhưng mà đến khi được học Bộ Lăng Nghiêm, mà viên mãn Bộ Lăng Nghiêm, thì thầy học ở chùa Tứ Sư đây, viên mãn Bộ Lăng Nghiêm, thì trong lớp có 12 người. Học xong Bộ Lăng Nghiêm, hôm làm lễ tạ xong Bộ Lăng Nghiêm, thì thầy xin đi nhập thất chuyên để chuyên tu tịnh độ. Thầy học xong Bộ Lăng Nghiêm, thầy mới hiểu được cái danh hiệu A Di Đà Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế là thầy mới chuyên phát tâm, thầy chuyên tu tịnh độ, thầy nhập thất, thầy chuyên tu, và cho tới vậy ngày nay thầy tin tưởng cái pháp môn lợi ích. Và thầy cũng thấy rằng cõi nước Cực Lạc là một cõi đã có rồi, thành tựu rồi, còn bây giờ mình chuyển cái cõi ta bà này cho nó thành Cực Lạc, thì dĩ nhiên đức Di Lặc ngài đang làm cái việc là sự nghiệp đó, thì ngài sẽ ngài thành công. Bởi vì Đức Thích Ca đã huyền ký là sau này sẽ có hội Long Hoa, thì Đức Di Lặc ngài sẽ thành công. Nhưng mà thầy thấy trong cái thời gian từ nay cho tới khi ngài giáng sanh, ngài giáng sanh của thế giới ta bà này, thì thầy thấy cái thời gian nó sợ, thầy sợ là nó quá lâu. Chỉ bằng có Đức Di Đà, có cõi Cực Lạc sẵn, mình cứ rủ nhau về, mình ở đấy rồi mình học, rồi mình tu, rồi mình độ chúng sanh, cũng như mình có cái cõi tịnh độ sẵn, tại sao không hưởng. Thế thì lười, cái tính lười thì thấy như thế là nên. Bây giờ cứ sẵn cõi tịnh độ, có sẵn rồi, cứ rủ nhau về đấy đi, rồi bao giờ cái cõi này nó trở thành tịnh độ thế mình rủ nhau đi về, được không? Đức Di Lặc có đuổi mình không? Nhưng mà mình là cái bọn cứ chỗ nào vui thì mình tới, còn chỗ nào khổ thì mình bỏ, thì liệu rằng mình có về với Phật nổi không? Được không? Làm nào bảo giới rồi đấy. Bởi vì rằng mình đi về cõi Cực Lạc không phải để hưởng vui, mà chỉ được về vào một cái trường học mà gần Phật, gần Bồ Tát, gần Thánh Hiền, chắc chắn không có lạc đường lạc lối. Chính mình có về được cái cảnh giới Thánh Hiền thì mình mới tiếp giúp cho thế gian về được cái cảnh giới Thánh Hiền. Cho nên rằng chúng ta cần phải có năng lực, cũng như người phải tập bơi rồi mới có thể nhảy xuống sông giúp những các người chết đuối. Còn bây giờ chính mình chưa bơi được thì mình không nên vội vàng, mà nên gần Phật, gần các Bồ Tát. Cho nên hàng ngày niệm Phật, mình được gần Phật, gần các Bồ Tát, thì chúng ta dù muốn dù không, hễ gần mực thì nó phải đen, mà nay được gần đèn thì chắc chắn nó sẽ sáng.
Thế chúng con lại một lần được cái việc mà thầy học Kinh Kim Cang, mà thầy hiểu tại sao thầy học Kinh Kim Cang và thầy hiểu được Kinh A Di Đà.
Thì thầy vừa nói là cái câu
quá
khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Còn cái chữ Kim Cang ấy, đó là nói về cái vọng tâm của mình hàng ngày đây. Còn cái chữ Kim Cang ấy, chính là cái tâm vô lượng thọ quang. kim cang là trụ, là một cái thứ nó bền, không có cái gì phá được nó, mà nó có khả năng phá được tất cả các thứ khác. Cho nên dùng cái chữ kim cang làm dụ. Cho nên kinh Kim Cang cũng như kinh Lăng Nghiêm của mình nói về cái chân tâm. Cho nên rằng mình còn ở đường mê thì mình có cứu khổ. Thì ví dụ như người ta đói ấy, cho nên Đức Thích Ca mình khi ra cổng thành thấy cái người bệnh, rồi ông ấy thở dài một cái, rồi ông dở vào trong cung. Thế rồi ông thấy người ta sinh sống khổ sở, ông ấy cũng thở dài một cái, rồi ông trở vào trong cung. Thế rồi khi ông thấy bà lão già khổ sở, ông cũng thở dài một cái, rồi ông trở về cung. Thì ích gì mấy cái thở dài ấy? Lúc bây giờ mà Đức Thích Ca ngài muốn cứu giúp mọi người, ngài làm đến 100 cái viện tế bần để cứu mấy bà lão, và ngài làm đến 100 cái nhà thương để cứu người bệnh, à, ngài mang của trong kho ra ngài bá thí thì thiên hạ sẽ no bụng. Thế thì những cái khổ ấy ngài cứu giúp một cách dễ như không ấy, mà sao ngài không làm, mà ngài lại quay xe thở dài đi về cung? Ích gì cái thở dài ấy cho ai? Người già nó vẫn già, người bệnh nó vẫn bệnh, ngài về cung rồi ngài trầm ngâm rồi ngài thở dài làm gì? Thế tại sao mà ông Thích Ca nhà mình như thế, quay ngay về kho lấy thá hồ thóc bung vãi cho dân chúng nó? Thế tại sao ngài
nó lại đói gì?
Đấy, cho nó ăn hôm nay mai nó đói nữa. Bởi vì chúng sanh nó tạo cái nghiệp đói thì nó phải đói. Hôm nay chữa cho nó bệnh này, mai nó mọc ra bệnh khác. Mà còn cái bệnh già ai chữa được? Dù nâng rất giúp đỡ cũng chỉ được một thời gian, rồi cái khổ nó, cái thân nó là gốc khổ, thì làm sao mà chữa được, bù đắp cái gì vào để cho nó khỏi khổ được? Thế cho nên đó là cái phương pháp cứu khổ, chỉ có cái ngọn chứ không có cái gốc. Còn cái phương pháp như ông Thích Ca đã, ông trở về ông im lặng, ông ngẫm nghĩ, ông đi tìm một cái phương pháp nào mà chữa tuyệt nọc cái sanh già bệnh chết kìa, thì cái ấy mới thật là cứu khổ cho thế gian. Vì vậy cho nên học đến kinh Kim Cương, nhận được cái vọng tâm là giả, cái chân tâm là thật. Mà chính mình còn đang sống ở cái giả, mà những cái giả thì bứt phát ra đi chứ còn giữ làm gì. Thế vì vậy cho nên thầy mới tin kinh Di Đà, mà thầy mới bảo thế thì bây giờ mình phải tu. Cái bài thứ nhất của chúng ta học là quán thân trên thân, thì chúng ta ôn lại một chút xem thế nào gọi là quán thân trên thân. Vì nói đến quán thì người ta thường dùng cái tư tưởng, học trên sách vở, học bằng tưởng tượng. Mà dùng cái tưởng tượng thì nó không đích cái sự thật. Cho nên đây mình quay ngay về, nhìn ngay vào cái thân của mình. Từ trước tới nay chúng ta có cái thói đem cái ánh sáng trí tuệ đi phân biệt những cảnh ở trên cung trăng, ở dưới đáy biển, học những chuyện ở trên bên tàu bên Mỹ, hay là học lịch sử từ đời vua Đinh Tiên Hoàng, những cái chuyện gì ông Nã Phá Luân ông đánh nhau cái năm nào, ở cái chỗ nào nhất. Đấy, chúng ta là cứ đem cái trí tuệ đi học những cái lủng củng như vậy bao nhiêu thứ. Còn bây giờ đây Đức Phật khuyên chúng ta làm gì? Quay về học cái thân mình. Mà học cái thân mình, học ngay cái thân mình, mà quan sát ngay cái thân mình trên cái sự thật mà mình đang sống. Thì bây giờ đây đem cái ánh sáng trí tuệ trở về soi cái thân mình để thấy sự thật nó là cái gì. Chứ không học bằng chữ nghĩa, không học bằng sách vở, không học bằng tưởng tượng, mà học hẳn bằng kinh nghiệm sự thật cái thân mình. Hãy buông xả hết những cảnh ở bên ngoài đi. Cung trăng nó có người hay chả có người kệ nó. Đáy biển con cá nó bơi thế nào việc của nó. Bây giờ hãy tìm xem thân mình nó thấp hay nó dài, nó là cái gì? Chẳng án thân trên thân. Tỳ kheo đi đến khu rừng, tại làm sao không gọi những các âm vua, những bao nhiêu người có mặt tại đó, mà Phật gọi tỳ kheo để Phật nói hiền âm, là cái tướng mạo của cái người đã buông xả hết rồi, rũ sạch hết các sự việc ở thế gian, có thể chuyên tâm thì mới đương cơ được cái pháp môn này. Cái pháp môn này là để cho những người có khả năng, những người mà đã rảnh rang hết cả mọi việc, chứ nếu còn bận rộn thì khó tu. Cho nên Phật gọi tỳ kheo là mình biết cái pháp môn này dành cho những người đã rảnh rang tất cả mọi việc, gia đình, xã hội đã coi như dẹp đã xong, một lòng đi về đường giải thoát. Thế cho nên nói